Đối xử bình đẳng với người tàn tật.
Một hôm, một người khách lạ có gương mặt hung dữ đến gặp Ford. Có việc gì? Tôi muốn kiếm việc làm, người khách nói thẳng. Trước đây anh làm gì? Lúc trước tôi làm nghề cướp cạn, ngồi tù 5-6 lần. Tôi không muốn làm nghề đó nữa. Từ đây về sau tôi muốn làm nghề đàng hoàng. Xin cho tôi một việc làm. Ông cũng không ưa người có tiền án ư? Anh ta nói rất thô lỗ. Anh muốn làm việc thật sao? Phải, chỉ cần có việc làm, nhưng khi nhắc đến quá khứ của tôi, người ta lại do dự. Vậy nếu tôi cũng từ chối anh thì sao? Nếu như vậy thì tôi cũng chịu thôi. Nói xong, anh ta rút ngay con dao xếp giấu trong áo ra, đùa cợt. Làm lại nghề cũ của tôi bằng cái thứ này. Không làm ăn lương thiện bằng con đường chính đáng được thì đi lại con đường tà đạo. Tôi cũng phải tìm cách nuôi gia đình chứ. Anh không nên nóng nảy như thế. Sáng sớm mai anh đến công ty. Sáng hôm sau, tên cướp đến và được nhận vào làm việc ở nhà máy, sau đó trở thành một công nhân có tay nghề giỏi. Đòi hỏi của Ford là có ý muốn làm việc và cần cù chăm chỉ làm việc là đủ. Ông không so đo quá khứ của họ. Ông nói rất rộng lượng. Nếu để tôi làm, tôi sẽ thu nhận hết những người ở tù ra để họ làm việc và trở thành người có ích. Hãng xe Ford còn mướn nhiều người tàn tật vào làm. Ford đòi hỏi mọi việc đều phải có khoa học. Ông kiểm tra rất kỹ các bộ phận trong nhà máy, phân loại và thống kê tổng cộng nhà máy cần 7.882 công việc khác nhau. Trong đó có 949 công việc đòi hỏi người có sức khỏe làm, 3.339 việc cho những người có sức khỏe bình thường làm và 3.595 việc còn lại cho phụ nữ và trẻ em làm. Trong đó có 670 việc cho người tàn phế hai chân có thể làm, 2.637 việc cho người tàn phế một chân làm, 715 việc cho người tàn phế một tay và hơn 10 việc người mù làm. Số người tàn tật làm trong nhà máy xe Ford năm 1923 là 9.563 người, trong đó có 123 người mất bàn tay hoặc cả cánh tay, có một người bị mất cả hai tay, 4 người mù cả hai mắt và 207 người mù một mắt, 37 người câm, 60 người bệnh hủi, 4 người mất hai chân, 234 người lưng gù. Những người tàn tật được kiểm tra kỹ về khả năng, sau đó được giao làm những việc thích hợp. Ai nấy đều làm việc hết mình, lương ngày tối thiểu của họ cũng từ 5 đô trở lên như những công nhân bình thường khác. Có một công nhân mù hai mắt làm công việc đếm đinh ốc, năng suất công việc gấp đôi công nhân bình thường. Những công nhân mắt sáng làm công việc này thường qua loa không tập trung cẩn thận, họ cho đó là công việc của trẻ con. Bây giờ giao cho người mù làm, một ngày họ nhận được 6 đô đối với công ty Ford. Họ là những công nhân rất cần thiết như những công nhân lành nghề khác, Ford hài lòng nói. Khi công nhân bệnh, đều được đưa đến bệnh viện chữa trị. Trong thời gian chữa bệnh, họ được trả một nửa tiền lương, viện phí do công nhân tự trả, nhưng có thể tạm ứng lương trước để công nhân khỏi lo lắng. Người bệnh đã đỡ, có thể ngồi dậy làm việc, thì họ có thể ngồi ngay trên giường, trải vải nhựa đen, bắt đầu làm việc. Nhà máy Ford thường có 15-20 công nhân mắc bệnh làm việc như vậy. Năng suất làm việc của họ thường cao hơn công nhân bình thường 2 lần trở lên. Một hôm, Bộ trưởng Xã hội Tiến sĩ Markin nhận được tờ trình của một phân xưởng công ty Ford. Có một ông lão da đen trên 70 tuổi, tên là George, làm việc ở xưởng kiểm tra xe, mắt yếu, dễ xảy ra tai nạn, có nên cấp tiền dưỡng lão và cho ông nghỉ hưu. Tiến sĩ Markin bảo một nhân viên dưới quyền, anh chịu khó đi xem. Họ còn nghĩ đến tương lai sau này của ông lão da đen như lo cho người thân của mình. Đó là phương châm làm việc của công ty Ford. Kết quả khám bệnh cho thấy ông George gần như bị mù. Hoàn cảnh của gia đình ông ấy thế nào? Vợ ông ấy còn sức làm việc. Bà ấy nói nếu có dịp thì rất muốn đi làm. Ngôi nhà họ ở còn có mấy phòng trống. Vợ ông ấy có dẫn đến một người con trai 25 tuổi làm việc cho một nhà máy khác, tiền lương mỗi tuần là 25 đô. Được, đã có cách giải quyết rồi. Và bảo người con trai của ông George đến hãng Ford làm việc, tiền công mỗi ngày là 6 đô, với điều kiện phải nuôi dưỡng mẹ. Những phòng còn trống thì cho thuê, vợ ông có thể làm công việc giặt giũ, thế là cả nhà đều có việc làm, thu nhập cũng tăng hơn gấp đôi. Hạnh phúc đến với gia đình ông lão da đen thật như mơ. Dù ai, chỉ cần có ý muốn làm việc là có việc cho họ làm. Dù họ là bệnh nhân, người tàn tật, tù tội hay người già, Làm việc là nghĩa vụ của con người. Ai làm tròn nghĩa vụ của mình sẽ được đền đáp. Đó là cách nghĩ của Ford. Henry, hôm nay là ngày gì? Anh không được quên đấy. Clara mỉm cười nói. Ừ, hôm nay là ngày 30 tháng 7. Anh biết rồi, hôm nay là ngày anh tròn 52 tuổi. 52 tuổi rồi à? Ồ, mới đây mà đã già rồi. Lúc này, Ford mới cảm thấy tuổi của mình không còn trẻ nữa. Tóc ông đã lấm tấm bạc, nhưng trông vẫn như mới 40 tuổi. Tinh thần sung mãn, sức khỏe dồi dào. Đôi mắt rực lửa trẻ trung. Anh sung sức như chiếc máy phát điện, nhưng anh cũng nên làm việc ít lại một chút để có thể được thảnh thơi thư giãn. Làm ít lại? Clara, công việc của anh vừa mới bắt đầu đấy thôi. Clara hiểu rõ chồng mình, một khi đã định rồi thì không thay đổi. Bà cũng biết bảo chồng không làm việc, không lo đến mọi người là điều đau khổ nhất đối với ông. Và không chút hứng thú trong việc xã giao. Điều duy nhất mà ông thích thú là làm việc. Thật như đang nằm mơ, hồi chúng ta mới cưới, em nói với mẹ em là Henry đã đạt được thành tựu to lớn trên thế giới. Em không ngờ anh đã thực sự chế tạo 1 triệu chiếc xe hơi có mặt khắp nơi trên thế giới. Clara nói xong và nói tiếp. Em cũng có công rất lớn đối với xe Ford. Khi chế tạo chiếc xe đầu tiên, hai chúng ta cùng lắp ráp nó. Anh nói vậy chứ em có giúp gì đâu. Anh làm ra chiếc xe hơi tuyệt như thế, còn em một cái nón cũng không làm được. Không, chiếc nón em làm năm nào còn đẹp hơn cả chiếc nón thời thượng mới mua. Hai vợ chồng già vẫn yêu thương kính trọng nhau. Đừng nhắc những chuyện trước nữa, hôm nay là sinh nhật của anh nên nói làm món gì để mừng sinh nhật anh. Ừ, anh quên món đó tên gì rồi, đó là món nghề của em. Lại nhiều chất bổ, nên làm loại bánh bột rất khoa học ấy. Có phải bánh tổ chim không? Đúng đúng rồi, bánh tổ chim đấy, Ford nói và đứng lên đi đến nhà máy. Henry, Clara vội vàng kêu ông lại. Mọi việc ở hãng đã đâu vào đấy, con của mình cũng đang làm việc ở đó. Em nghĩ chúng mình nên tạm xa nhà máy một thời gian được không? 3 năm trước, Excel tốt nghiệp trung học và vào làm việc luôn ở nhà máy. Anh là một thanh niên chăm chỉ thật thà, đối xử rất tốt với hội đồng quản trị, các bạn đồng nghiệp và công nhân. Mọi người đều cho rằng sau này anh sẽ là một chủ tịch hội đồng quản trị tài giỏi của công ty. Chúng ta đi du lịch đi. Ừ, đi đâu? Đã lâu chúng ta không về quê, em rất muốn về thăm quê bạn bè và người thân, thay đổi không khí, cả nhà đoàn tụ vui vẻ. Clara rất nhớ những ngày tháng còn trẻ. Vậy thì tốt quá, Ford trả lời. Công ty cũng ở gần trang trại của chúng ta, mua 1.000 mẫu đất sửa soạn xây nhà máy mới ở đó. Anh muốn làm cho nhà máy bên bờ sông Rookie này trở thành nhà máy lớn nhất thế giới, nhân tiện đi xem nó. Trời ạ, em muốn chúng ta đi nghỉ kia mà. Nghỉ à? Sao em nghĩ như vậy? Đến bây giờ anh vẫn không quên việc chế tạo xe chạy bằng hơi nước dùng trong nông nghiệp khi còn trẻ. Lúc ấy chiếc xe chỉ chạy được 15 mét, cha thấy vậy cười ồ. Lần này anh muốn chế tạo ra chiếc máy kéo đi khắp thế giới, đặt tên cho nó là Ford Sense. Tóm lại, không giây phút nào Ford quên công việc. Ngày hôm ấy, Henry và Clara về làng Dearborn, sống những ngày hết sức vui vẻ, đi thăm bạn bè và người thân hoặc cùng chơi với dân làng. Clara, anh nghĩ chúng ta xem một ngôi nhà lớn bằng đá kiểu dáng đồng quê bên bờ sông Rookie, Ford nói. Clara rất ưng ý, bà nghĩ chồng mình đã làm việc quá bận rộn vất vả nên cần có một cuộc sống điền viên an nhàn để hài hòa lại. Ford mua 1.000 mẫu đất ở hai bên bờ sông Rookie, lúc ấy nhà máy Holland Bed được coi là lớn nhất thế giới. Ford đang định xây nhà máy lớn hơn bên bờ sông Rookie, người hùng thế giới. Trong thời gian ở Dearborn, Ford đã vạch xong kế hoạch về chiếc máy kéo dùng trong nông nghiệp. Vào lúc ấy, Cuộc đại chiến thế giới lần thứ nhất bùng nổ ở châu Âu. Mọi người phân vân không biết nước Đức thắng hay không, Đức có làm cho nước Anh bị chết đói hay không. Máy kéo bằng hơi nước của Anh chỉ lèo tèo vài chiếc, muốn sản xuất thêm, nhưng tất cả các nhà máy đều đang bận sản xuất đồ dùng chiến tranh, không thể sản xuất máy kéo được. Vì thế, nước Anh đã nhờ Ford giúp đỡ. Đúng lúc, Ford đã thiết kế xong chiếc máy kéo hiệu Ford Sen. Đem bản thiết kế này sang nước Anh, Ford bảo kỹ sư của công ty. Nước Anh xem bản thiết kế, liền gửi đơn đặt hàng, ghi rõ mỗi chiếc 1.500 đô la, chưa định thời gian giao hàng. Được, nhận làm cả thảy 5.000 chiếc máy kéo, giá mỗi chiếc 700 đô, chưa đến nửa giá tiền khách hàng đưa ra, mọi điều kiện được thực hiện theo đúng hợp đồng. Nhờ sự trợ giúp của Ford mà nước Anh được cứu khỏi cửa đói kém.
Con tàu hòa bình.
Mùa hè năm 1915, một hôm Henry Ford cùng đi với nhà báo quen thân Derby và bàn luận về tình hình cuộc đại chiến thế giới. Năm ấy là năm thứ hai sau cuộc đại chiến thế giới nổ ra, lục địa châu Âu chìm trong khói lửa chiến tranh, hàng triệu thanh niên đổ máu và ngã xuống các chiến hào. Trên biển, tàu Rosinia bị chìm, trên bộ mặt bắt đầu dùng đến hơi độc. Thật là thảm khốc, xe hơi chạy trên đường đụng phải người còn bị rắc rối. Huống hồ trên chiến trường, đại bác và bom đạn đã giết chết biết bao nhiêu người mà loài người như không thấy gì. Tại sao vậy? Henry Ford thở dài và suy nghĩ mông lung, đời người thật vô nghĩa. Ford là người yêu chuộng hòa bình. Đại chiến nổ ra, rất nhiều nhà doanh nghiệp muốn chuyển sang sản xuất phương tiện chiến tranh để hút tiền. Nhưng Ford nghĩ khác với họ, ông nói. Tôi đã đem hết tinh thần và sức lực ra xây dựng nhà máy. Nếu dùng nó sản xuất súng đạn thì thà tháo gỡ từng miếng ngói, từng viên gạch của nhà máy ra còn hay hơn. Nếu có cách chấm dứt cuộc chiến thì dù bỏ ra hết tài sản của mình, không kể cả mạng sống của tôi nữa, tôi cũng không tiếc. Ông Ford, ký giả thốt lên, những gì ông nói có thể đăng trên báo không? Được được, anh hiểu rõ ý của tôi chứ. Mong anh dùng ngòi bút sắc bén của mình viết ra ý nghĩ của tôi, Ford nói. Ngày 22 tháng 8 năm 1915, đầu đề bài báo viết, Henry Ford đang vận động phong trào hòa bình thế giới. Ông không tiếc hy sinh tính mạng và tài sản của mình, quyết quần với bọn quân phiệt đến cùng. Bài báo đã chiếm hơn một cột báo. Mấy ngày sau, chuông điện thoại của phòng biên tập tòa soạn vang lên liên tục. Alo, anh là Derby phải không? Tôi là Henry Ford đây, xin anh đến ngay chỗ tôi được không? Derby vội vàng đến gặp Ford, Ford đang ngồi với sắc mặt không bình thường. Anh xem, anh hại tôi thật rồi. Ford chỉ vào trong nhà. Anh về xin nghỉ việc ngay đi, đến đây giải quyết việc này. Ford chỉ vào các thư từ khắp nơi, gửi về, đang chất thành đống. Đó là những tiếng kêu đòi hòa bình cổ vũ chúng ta, cố gắng phấn đấu vì hòa bình. John Adams và tiến sĩ Jordan, hiệu trưởng trường đại học Stanford, là người yêu chuộng hòa bình nổi tiếng của Mỹ, đã gửi kiến nghị lên Tổng thống Mỹ đòi điều đình cuộc chiến ở châu Âu và chấm dứt chiến tranh. Tổng thống Wilson không chấp nhận kiến nghị ấy. Và lúc ấy, có lời kêu gọi hòa bình của Henry Ford. Tốt lắm, Ford, đã có chủ trương như thế thì chắc chắn sẽ có kết quả. Những người Mỹ yêu chuộng hòa bình đều gửi gắm niềm mong muốn của mình vào Ford và Ford đã dũng cảm đứng ra nhận lấy trọng trách. Mùa thu năm ấy, lần đầu tiên Ford đến Washington gặp Tổng thống. Tôi không tiếc mọi hy vọng để phấn đấu cho hòa bình. Nhân dân châu Âu đã nếm đủ tai họa của chiến tranh. Mưu cầu hòa bình là bản tính của con người. Chỉ cần thuyết phục dần đối phương thì tin rằng có thể lập lại hòa bình. Từng lời, từng chữ của Ford tỏ ra rất mạnh mẽ, cứng rắn. Nhưng Tổng thống Wilson vẫn không chấp nhận ý tưởng của Henry Ford. Kế hoạch này quả là tốt, nhưng tôi nghĩ có lẽ ngày mai sẽ có cách hay hơn. Mong rằng để chính phủ ra tay làm. Wilson từ chối khéo kiến nghị của Ford, nhưng Ford không nản chí, ông càng quyết liệt hơn. Được. Chính phủ đã như thế thì tôi đứng giữa điều đình. Ford liền gọi điện thoại đường dài từ Washington về. Clara, chúng ta sẽ đến châu Âu. Clara nói trong điện thoại, chúng ta ư, nhưng em không thể đi được. Em ngoài bổn phận làm vợ ra còn có phận sự làm mẹ nữa. Lỡ xảy ra chuyện gì thì con trai của chúng ta sẽ trở thành mồ côi. Clara không muốn đi châu Âu, nhưng tính của Ford đã định làm việc gì thì không bao giờ thay đổi. Sau đó Ford đến New York, bàn chuyện với người bạn Rosinia. Nếu anh quyết như thế, thì nên mướn một chiếc tàu, dẫn một nhóm người theo chủ trương hòa bình cùng đi, Rosinia nói. Đúng vậy, Sẽ làm như thế, Ford vỗ mạnh xuống bàn nói, gọi ngay điện thoại cho công ty tàu. Tiếp đó, Ford tiếp các phóng viên ra tuyên bố, tôi sẽ đi trên con tàu hòa bình để đập tan chiến tranh của bọn quân phiệt. Bảo đảm trước lễ Giáng sinh năm nay, các thanh niên sẽ rời khỏi chiến hào. Những người trong hãng xe nghe tin ấy đều rất ngạc nhiên. Ông chủ tịch hội đồng quản trị sao làm chuyện này? Họ đến gặp Clara bảo bà nên đi khuyên chồng mình. Clara lắc đầu nói, vô ích thôi. Tôi hiểu rõ tính của Henry. Ông ấy định làm việc gì tôi khuyên, cách nào cũng không được. Henry Ford cùng nhóm người theo xu hướng hòa bình đi tàu đến châu Âu, làm nhiệm vụ sứ giả nhân dân. Ford làm việc tận tụy chu đáo, đợi mọi việc sửa soạn xong xuôi, liền gửi thư mời những người chủ trương hòa bình cả nước tham dự chuyến đi sau ngày 10. Khách mời lần lượt đến bến tàu New York. Báo chí viết, ông vua xe hơi dẫn đoàn quân hòa bình đến châu Âu. Một người kỳ lạ. Người ta nhìn ông bàn tán với cặp mắt lạnh nhạt. Ông ta là người không tưởng quốc tế. Không ít người cười mỉa mai Ford như thế, nhưng Ford là người có ý chí cứng rắn, không hề dao động. Buổi tối đầu tiên ra đi, Ford chỉ mặc chiếc áo lót và ngồi trên giường. Bỗng có hai thân sĩ đến gặp ông. Một người là chủ nhà băng Detroit, người kia là mục sư của nhà thờ họ Thánh. Hai người này được các bạn cử đến khuyên Ford thay đổi ý kiến. Nhưng các ông nghĩ xem, không nên đánh nhau, có gì sai đâu. Ford không nghe theo lời khuyên của họ. Không phải các ông đã nói, việc làm đúng đắn chắc chắn sẽ thành công sao? Nghe Ford nói, hai người ấy không biết phải làm sao, họ chỉ cố sức tìm cách khuyên Ford từ bỏ kế hoạch không thể đạt được ấy. Vâng, có lẽ tôi đang làm một việc không thể làm được, nhưng chỉ cần có một phần ngàn cơ hội giúp cho hàng chục triệu thanh niên ngoài mặt trận trở về trong vòng tay của người mẹ đang trông chờ, thì tôi cảm thấy toại nguyện rồi. Cuối cùng, Ford đã từ chối lời đề nghị của họ một cách dứt khoát. Khi chuyến tàu hòa bình sắp ra khơi, một nhà báo hỏi Ford, nếu chuyến đi không thành thì tính sao? Ford đáp, nếu thất bại thì làm lại từ đầu. Ngày 4 tháng 12, Henry Ford dẫn đầu đoàn tàu đại biểu hòa bình, gồm 165 người đi trên con tàu hòa bình vượt Đại Tây Dương đầy sóng gió. Con tàu hòa bình không đem lại hòa bình, cuộc hòa bình không được nửa đường. Một người có lòng tin vững chắc như Ford cũng cho rằng chuyến đi này tốn công vô ích. Anh, Pháp và Đức không có ý giảng hòa, Ford tính sai thời cơ. Ngày 3 tháng 1 năm sau, Ford chia tay các đại biểu, một mình quay về New York. Khi ra đi, tinh thần phấn chấn hồ hởi. Khi trở về, ông như người khác, tóc bạc nhiều hơn, ít tươi cười hơn, vẻ ngoài như già trước tuổi. Tuy Ford rời tàu hòa bình về nhà, nhưng ông không rời bỏ ước nguyện hòa bình. Ông về đến Mỹ, liền phát biểu quan điểm của mình về hòa bình trên hầu hết các trang của 250 tờ báo khắp nước. Ông phản đối mạnh mẽ chiến tranh và vũ trang quân sự. Bất cứ lúc nào, Henry Ford vẫn luôn luôn là con người chiến đấu không mệt mỏi. Sửa lại khu vườn cũ. Về sau, cuộc đại chiến ở châu Âu ngày càng ác liệt hơn. Tàu ngầm tự nổ tự hủy của Đức hoành hành ngang dọc khắp Đại Tây Dương. Gặp bất cứ tàu thuyền của nước nào nó đều tấn công ngay không cần phát tín hiệu cảnh báo trước. Nước Mỹ không nhịn được, đã tuyên chiến với Đức. Henry Ford vội phóng đến Nhà Trắng gặp Tổng thống. Tôi vẫn là một người theo xu hướng hòa bình, yêu chuộng hòa bình, căm ghét chiến tranh. Nhưng tôi càng yêu hòa bình thì nước Đức càng ngang ngược hơn, buộc chúng ta không thể chịu đựng thêm nữa. Để bảo vệ nền tự do của nước Mỹ, tôi nguyện chiến đấu đến cùng, bảo vệ hòa bình thế giới, trước tiên phải đánh bại Đức. Vì thế, nhà máy xe Ford trước đây một mực từ chối đơn đặt hàng sản xuất đồ dùng cho quân đội, giờ đây trở thành nhà máy quân giới, lấy chiến tranh để đánh chiến tranh. Không giống người khác, ông nói, làm giàu bằng chiến tranh là hành vi bỉ ổi. Tôi sẽ không lấy một đồng xu của chính phủ trong lúc chiến tranh. Nhà máy Ford luôn hạ thấp giá thành nên giá bán rất rẻ. Lúc bấy giờ, người gánh vác công việc quản lý cả nhà máy này là con trai của Henry Ford mới 24 tuổi. Anh là người thông minh, tài giỏi. Anh cũng muốn tham gia quân đội như những người bạn cùng trang lứa với anh. Anh đã đăng ký thi vào hải quân, nhưng chính quyền cho rằng nước Mỹ vì muốn có thêm một sĩ quan hải quân chưa có kinh nghiệm mà mất đi một người tài giỏi đứng đầu nhà máy quân giới, thì đó là một sự mất mát to lớn. Do đó, họ không cho anh vào quân đội. Công chúng không hay biết gì về điều tế nhị này, nên báo chí đua nhau công kích Excel. Anh nói với cha: "Cha, trong thời kỳ đại chiến, kẻ vô dụng nhất có lẽ là bọn con em nhà giàu." Henry Ford tuy là người chuyên về máy móc, nhưng khi chiến tranh nổ ra, ông có thể dự đoán ai thắng ai thua. Nước thắng trong cuộc chiến này là nước hiểu rõ nhất cách sử dụng máy móc và phương tiện. Khi hải quân giao cho Ford chế tạo tàu khu vực chạy nhanh, thì đích thân Bộ trưởng Hải quân đến Detroit xem xét. Có thể làm xong nhanh nhất đến mức nào? Bộ trưởng Hải quân hỏi. Khi nào các ông cần? Ford hỏi lại. Bắt đầu từ mùa hè năm nay đến thời gian năm sau. Tốt nhất làm xong 100 chiếc. Được, sẽ làm như thế. Ford bắt tay thay đổi nhà máy, chế tạo tàu chiến. Tháng 7 làm xong chiếc tàu đầu tiên, giao hàng đúng kỳ hạn. Nhà máy sản xuất hàng loạt với quy mô lớn, cơ giới hóa toàn bộ, đạt hiệu quả năng suất cao nhất là ở thời gian này. Năm 1918, cuộc đại chiến thế giới kết thúc, nhà máy Ford trở về với công việc sản xuất của thời bình trước đó. Bây giờ, tôi như một người khác hẳn. Ước mơ tôi ấp ủ khi còn trẻ là muốn cứu giúp những người nông dân thoát khỏi cảnh chân lấm tay bùn, mồ hôi đẫm lưng quần quật suốt ngày. Do nhu cầu thực tế nên phải bắt đầu từ chế tạo xe hơi trước. Bây giờ đến lúc tôi phải thực hiện ý nguyện ban đầu của tôi đối với nông dân. Sau đó, Ford giao công việc quản lý sản xuất xe Ford cho con trai. Ông lao vào chế tạo máy kéo cho nông nghiệp. Ford nói: "Bây giờ bò và ngựa đã trở thành hàng xa xỉ rồi." Tại sao vậy? Vì ngựa từ lúc mới sinh ra cho đến lúc dùng được phải mất mấy năm, còn máy kéo chỉ mất vài tiếng đồng hồ là làm xong. Khi ngựa không làm việc, phải cho nó ăn, còn máy kéo khi dùng nó mới cho xăng vào thôi. Hơn nữa năng suất của nó gấp 6 lần ngựa. Theo nhà nước Mỹ cho biết, khi dùng ngựa cày, một mẫu đất phải tốn 1 đô 45 sen, còn dùng máy kéo hiệu 4 sen chỉ tốn 0,95 đô. Những người nông dân chỉ biết làm lụng đầu tắt mặt tối cực nhọc cần cù một nắng hai sương là một thiệt thòi lớn. Hãy xem nông dân cày cấy và gieo hạt thì ngồi đợi ra hoa kết quả thật lãng phí thời gian. Tính bình quân hàng năm, số giờ mà họ làm việc thật sự chỉ có 3-4 tiếng đồng hồ một ngày. Người ta thường nói, người nông dân quá nghèo khổ, đúng là như vậy. Nếu nhìn từ góc độ ấy, nếu công nhân trong nhà máy cũng làm việc 3 tiếng đồng hồ một ngày thì có lẽ tình hình còn thê thảm hơn. Nói hơi quá đấy, không quá chút nào. Nếu để tôi làm thay công việc trồng trọt của nông dân làm trong 365 ngày, tôi sẽ làm xong trong 25 ngày. Không phải Ford nói bốc. Để chứng minh lời nói của mình, Ford đã mua 10.000 mẫu ruộng ở Dearborn, cách làm giống như ở nhà máy. Năm 1921, hàng trăm công nhân ở nhà máy Ford đã dùng máy kéo Ford Sen cày bừa và gieo hạt lúa mì cho 3.000 mẫu đất. Trong nháy mắt đã cày xong đất, còn đắp bờ và gieo hạt xong nữa. Đợi khi lúa mì chín, lại gọi công nhân ở nhà máy đến, dùng máy cắt lúa hiệu Ford Sen, trong phút chốc đã cắt xong hết 3.000 mẫu lúa mì. Công nhân làm việc trong đồng ruộng cũng giống như trong nhà máy. Tiền công mỗi ngày là 6 đô, mỗi ngày làm việc 8 giờ, thời gian tách hạt cũng chỉ 4 ngày. Gặt hái xong thì xới đất cũng chỉ mất hơn 5 ngày. Kết quả ra sao? Công việc thực sự ở trang trại của Ford chỉ mất 19 ngày. Này, thế nào? 25 ngày giảm thêm được 6 ngày. Ford nói với vẻ hả hê. Một lần, Ford đến thăm dinh thự của Stadbury, tòa nhà xây dựng theo kiến trúc lâu đài Versailles, gồm 145 phòng, 14 thang máy, 45 phòng tắm, to đẹp hơn cả lâu đài. Anh sao thế? Clara hỏi khi Ford trở về. Một nơi đẹp như tranh, cả nhà ông Stadbury đối xử rất tử tế. Dinh thự ấy ra sao? Phải nói là đẹp lộng lẫy. Lần này anh hiểu được một điều quý. Biết được cảnh sống của người giàu có sang trọng. Henry Ford là người giàu có nhất thế giới, nhưng nghe cách ông nói, dường như ông không phải là người giàu. Ford cho xây một ngôi biệt thự lấy tên là Cảnh Tiên bên bờ sông Rocky. Nơi ông sống qua thời niên thiếu, tòa nhà cao lớn nhưng đơn sơ giản dị. Lúc bấy giờ, chủ một hãng xe hơi khác cũng xây một tòa nhà lộng lẫy ở Detroit. So với nhà của Ford thì cách nhau một trời một vực. Ông sống dè sẻn như thế, hình như hãng ông không làm ra tiền. Tiến sĩ McKean nói, Ford mỉm cười đáp, tôi cảm thấy ở nhà cao cửa rộng xa hoa lộng lẫy với vô số cô hầu gái như vua chúa thì đâu tự do, ngược lại như trước đây, cùng ăn chung với người nhà, những củ khoai tây chưa gọt vỏ, thật vui vẻ làm sao. Ở bên ngoài, Henry Ford là ông vua xe hơi trên thế giới. Khi trở về nhà ở Dearborn, ông vẫn là Ford của ngày nào. Một buổi sáng sớm, Ford gặp một người nông dân trên đường đi, nhìn kỹ lại là Frank, người bạn cùng Ford làm guồng nước trên con sông nhỏ lúc học tiểu học. Chào buổi sáng ông Ford, Frank chào hỏi lịch sự. Xin chào Frank, anh học chữ ông ở đâu vậy? Ford hỏi vui, đừng nói những lời khách sáo ấy, này về nhà tôi đi. Tôi, đừng từ chối đi Frank. Nói rồi, kéo cho được Frank về nhà, Ford không thích tiếp đãi xã giao, ông chỉ muốn nói chuyện vui với những người bạn cùng sở thích và đồng nghiệp ở trong công ty. Trong một căn phòng của nhà Ford có rơm chất trên đống gỗ. Cái này dành làm ổ cho thỏ vào mùa đông. Trong sân còn có những lõi bắp khô. Ford chỉ những thứ ấy nói, cái này dành cho sóc ăn vào mùa đông. Ford dừng bước và lắc nhẹ cành cây, con sóc thò đầu ra nhìn giáo giác, thấy chủ của nó đến, yên tâm chui vào tổ. Một mùa hè, Ford mời các ủy viên hội đồng quản trị của công ty đến nhà vui chơi. Như mọi khi, họ định đi vào cổng chính. Ồ, xin đi bên này. Ford chỉ vào cửa hàng rào. Sao vậy? Chim cô đỏ và chim én đang làm tổ ở đó. Hiện chúng đang mớm mồi cho chim con. Sợ làm động chúng nên tôi đóng đinh chặt cổng lại rồi. Dưới những tàn cây trong vườn của Ford có khoảng 500 tổ chim rải rác khắp nơi giống như khách sạn của chim. Các loại chim đều lũ lượt đến đây làm tổ. Clara, em xem quyển sách này. Ford đưa cho vợ một quyển tạp chí. Ồ, quyển sách này không phải viết về tiến sĩ Bullard, nhà sinh vật học sao? Đúng vậy. Ông ấy có nhiều ý kiến về nền văn minh hiện đại. Tiếng ồn của nhà máy và xe lửa làm điếc tai người ta. Công nghiệp phát triển làm ảnh hưởng đến cảnh quan thiên nhiên của ruộng vườn. Xe hơi đã phá vỡ vẻ đẹp yên tĩnh của thiên nhiên. Như vậy, có ai đến nói cho ông ấy biết sản xuất nhiều xe hơi là giúp ích cho việc thưởng ngoạn cảnh đẹp thiên nhiên? Anh đã nói với ông ấy điều đó. Ford mỉm cười nói, xem xong tạp chí này, anh đã tặng cho ông ấy một chiếc xe hơi, mời ông ấy ngồi xe đi thưởng ngoạn cảnh đẹp thiên nhiên, xem ông ấy có cảm giác gì. Bây giờ ông ấy đã gửi thư đến. Ông ấy nói thế nào? Ông ấy bảo, học lái xe rất mất thì giờ, nhưng đã làm ông thay đổi cách nghĩ. Sau này sẽ đi du lịch vui vẻ bằng xe hơi. Vậy là tốt rồi anh Henry, hôm nào chúng ta mời ông ấy đến nhà mình chơi, Clara nói. Em nói phải. Ít lâu sau, tiến sĩ Bullard đến nhà Ford chơi. Hai người đã quen thân nhanh chóng vì họ đều rất yêu thích chim muông. Ở đây có thể xem được các loài chim ở miền Bắc nước Mỹ, thật là quý hiếm, tiến sĩ Bullard nói vui vẻ. Thưa tiến sĩ, tôi từng dùng mọi quan hệ của hãng Ford để xin các cơ quan lập pháp bảo vệ loài chim. Tuy cách làm có thể bị phê bán nhưng mục đích của tôi rất đúng đắn. Ồ, tiến sĩ Bullard nở nụ cười từ trong bộ râu trắng xóa như ông già Noel. Đó là chuyện khi quốc hội thảo luận pháp lệnh bảo vệ chim di trú. Bởi vì các nghị sĩ quốc hội chẳng quan tâm đến vấn đề này, chẳng ai để ý gì đến pháp lệnh này, không biết việc này còn gác lại đến bao giờ. Đúng vậy, loài chim lại không có quyền bỏ phiếu. Vì vậy tôi đã kêu gọi những ai có liên quan đến hãng Ford nên viết thư cho các nghị sĩ quốc hội. Như vậy có thể nói loài chim cũng có quyền bỏ phiếu, làm cho pháp lệnh ấy được thông qua. Nhà máy mới mọc lên bên sông Rookie mới bắt tay xây dựng đã xảy ra một chuyện. Một hôm Harry Ford có mặt ở công trường. Tại sao chặt cây đó? Ford chỉ một cây nhỏ đang tươi tốt. Nó mọc ngay trước chỗ xây nên phải chặt đi. Công nhân nói với Ford, Ford ra lệnh. Tôi đề nghị đưa nhà máy lùi ra phía sau một chút, chặt bỏ cây này thật đáng tiếc. Công nhân phải đóng cừ lại. Sự nhân từ của Ford đã cứu lấy sự sống của một cây con. Qua nhiều năm, nhà máy mới này được mở rộng và phát triển thêm mãi. Hãng Ford cũng ngày một lớn mạnh, nhưng các cổ đông trong công ty không thích cách làm việc của Henry Ford. Vậy Ford muốn mở rộng công ty đến mức nào? Kiếm được bao nhiêu tiền cũng bỏ vào mở rộng thêm công ty. Chúng ta không được chia một chút lợi nhuận nào, có ích gì đâu. Các cổ đông tức giận. Năm 1916, mức doanh thu của công ty đạt 204 triệu đô, lời 60 triệu đô. Ford lại đưa ra lời tuyên bố mang tính bùng nổ, gây xôn xao hơn lần tuyên bố 5 đô trước. Lợi nhuận một năm 60 triệu đô là số tiền lời quá lớn. Tôi sẽ trích ra 40 triệu đô để hoàn trả lại cho những người mua xe Ford. Mỗi chiếc hoàn trả 80 đô. Trích từ 19 triệu đô trong số 20 triệu đô còn lại cho việc xây xưởng luyện thép ở bờ sông Rookie nhằm cung cấp số sắt thép công ty cần dùng. Cuối cùng còn lại 1 triệu đô tiền lời chia cho các cổ đông. Kế hoạch gây ngạc nhiên ấy tất nhiên bị phản đối trong cuộc họp cổ đông. Số lợi nhuận 60 triệu đô chỉ trích ra chia 1 triệu đô làm các cổ đông không hài lòng. Nhưng Henry Ford nắm hơn một nửa cổ phiếu nên các cổ đông khác đành phải chịu. Mấy ngày sau, một nhân viên hớt hải chạy đến phòng chủ tịch hội đồng quản trị. Thưa chủ tịch, Dodge đã... Ồ, đã làm gì? Đã kiện ông ra tòa. Hừ. Ford thốt lên một tiếng. Anh em Dodge là người trong ngành chế tạo cơ khí. Khi Ford mới mở công ty thì mọi phụ tùng linh kiện công ty Ford cần đều do họ sản xuất nên họ là cổ đông tin cậy của công ty Ford. Anh em Dodge có 100 cổ phần, chỉ chiếm một phần cổ đông. Nhưng từ khi McMullen rời khỏi công ty thì họ trở thành cổ đông lớn sau Henry Ford. Lý do Dodge kiện tôi là gì? Công ty thành lập theo dạng công ty cổ phần nên lợi nhuận phải được chia đều cho các cổ đông. Dùng lợi nhuận của cổ đông để chia cho nhân viên và khách hàng mua xe là việc làm trái pháp luật. Được, còn gì nữa? Cho người ngưng ngay công trình mở rộng công ty, mọi phí tổn đều do cá nhân Henry Ford tự gánh lấy. Được, tôi biết rồi, nếu Dodge làm như thế thì tôi cũng không chịu thua đâu. Thế là nước Mỹ bắt đầu cuộc xét xử chưa từng có. Luật sư của Dodge là Stephenson, một luật sư rất giỏi. Ford được mời ra tòa. Hiện nay công ty của ông hàng năm sản xuất hơn 500.000 chiếc xe hơi. Ông có cảm thấy hài lòng không? Luật sư có ý gài Ford. Chưa hài lòng, không thể đáp ứng được nhu cầu. Xã hội bây giờ càng cần nhiều xe hơi hơn. Ford trả lời thẳng thắn. Ông có còn cho rằng giá bán xe hơi có thể cao gấp đôi giá thành sản xuất không? Có thể. Nhưng đó là cách làm ăn không chính đáng. Vậy ý ông nói là nhà doanh nghiệp sản xuất để kiếm tiền cũng là không chính đáng sao? Đúng vậy, không được kiếm lời quá nhiều. Sản xuất với giá rẻ, bán ra với giá cao, như vậy mà hổ thẹn với lương tâm sao? Đây không phải là chuyện lương tâm, tôi nói kiểu kinh doanh ấy là không chính đáng. Công nhân được lãnh lương cao, khách hàng mua được xe hơi với giá rẻ nhất, đáp ứng nhu cầu là trách nhiệm của nhà doanh nghiệp. Ford bảo vệ ý kiến của mình. Vậy mục đích của công ty không phải là kiếm tiền sao? Đương nhiên công ty phải làm ra tiền, nếu không làm sao duy trì được công ty, nhưng nếu chỉ kiếm tiền thì sẽ không thể tồn tại lâu dài. Kinh doanh là phải phục vụ cho xã hội. Ồ, ông kinh doanh để phục vụ xã hội ư? Còn các cổ đông đầu tư tiền bạc không phải để phục vụ xã hội, gắng sức kiếm tiền lời để chia cho cổ đông mới là trách nhiệm của nhà doanh nghiệp. Cổ đông tất nhiên sẽ được chia tiền lời, nhưng số tiền được chia quá lớn, ông đã cướp đi số lợi nhuận phải được chia cho các cổ đông và đem nó chia cho các công nhân. Ford tức giận ngắt lời luật sư. Ông nói sao? Tôi cướp lợi nhuận của các cổ đông ư? Tôi cũng là cổ đông mà còn là cổ đông có cổ phần nhiều nhất. Không phải tôi không nghĩ đến lợi ích của mình, nhưng tôi cho rằng phục vụ công chúng và công nhân là chính sách kinh doanh phồn vinh mãi mãi. Phương châm đó dứt khoát không sai. Ai cũng cho mình có lý, giữ lấy ý của mình nên cuộc tranh cãi không đạt được kết quả. Tiếp theo là tranh luận về xưởng luyện thép. Cách luyện thép trước đây là tách quặng ra rồi nấu chảy. Ford đã đơn giản hóa hai bước ấy, từ quặng trực tiếp luyện thành thép. Đó là cách làm chưa từng thấy, từ trước có ai làm như vậy chưa? Luật sư đưa ra câu hỏi về cách luyện thép với Ford. Chưa có. Ông đem công ty ra thí nghiệm nguy hiểm như thế sao? Khi kinh doanh phải luôn đi trước người khác, khăng khăng theo cách cũ sẽ không bao giờ tiến bộ. Vậy ông đã lấy tiền của công ty để làm thí nghiệm theo sở thích của ông? Không phải, làm như vậy là làm cho công ty phát triển và thúc đẩy ngành luyện thép thế giới tiến bộ hơn. Cuộc tranh cãi đến đó kết thúc. Kết quả xét xử, Ford thua kiện. Bản án buộc công ty Ford phải bỏ ra 19 triệu 270 ngàn đô làm cổ tức đặc biệt, cấm tăng vốn cố định, ngưng việc xây dựng xưởng luyện thép. Henry Ford đã kháng cáo lên tòa án cấp cao. Kết quả là tòa án bang Michigan hủy bỏ bản án sơ thẩm và đưa ra phán quyết công ty Ford có quyền tự do nâng cao chế độ trả lương công nhân và quyền tăng thêm thiết bị, nhưng phải trích ra 20 triệu đô cổ tức đặc biệt trong số 60 triệu lợi nhuận làm nghĩa vụ của công ty. Trong vòng 10 ngày, Ford đã chi 19 triệu 270 ngàn đô cổ tức đặc biệt, trong đó riêng Henry Ford được 11 triệu 180 ngàn đô, anh em Dodge được 1 triệu 970 ngàn đô. Bài học đau đớn làm cho Ford biết rằng có trên phân nửa cổ phần vẫn chưa thực hiện được ý tưởng của mình, phải tự bỏ ra 100% vốn mới tự làm theo ý của mình được. Tính cách của Ford là nghĩ sao nói vậy và nói sao làm vậy, nói được là làm được. Công ty của mình mà không thực hiện được ý tưởng của mình, cứ ngồi mãi ở chiếc ghế chủ tịch hội đồng quản trị này chẳng có ý nghĩa gì, thà từ chức còn hơn. Sau khi ông đệ đơn từ chức thì đi du lịch ngay bang California. Trên đường đi, Ford đã ra tuyên bố: "Bây giờ tôi ra khỏi công ty, tôi muốn dùng tiền của mình lập ra một công ty xe hơi đúng ý của riêng mình." Các cổ đông đều rất ngạc nhiên. Công ty Ford mà không có Ford thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Không còn cách nào khác, các cổ đông đành phải bán tất cả các cổ phần của mình cho Henry Ford. Năm 1919, Ford lấy danh nghĩa vợ và con trai mua lại tất cả cổ phiếu mệnh giá 100 đô mỗi cổ phiếu với giá cao 12.500 đô mỗi cổ phiếu. Tổng số phiếu bỏ ra mua là 75 triệu đô.